Hỡi người lính chiến không quân trang,
người lính không quân trang
xuống phố trưa nay với hàng sư đoàn,
với hàng sư đoàn
người lính thầm lặng từ nhiều năm trước vẫn trang bị bằng lòng yêu nước, bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam,
bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam.
Xưa người chiến đấu giữ khe xanh, xưa đã vươn cao ngọn cờ cố thành. Người lính nhục nhằn nhận lễ buông súng, thản nhiên đời tù đầy giam cấm. Từ một ngày tháng tư bàng hoàng,
người lính vẫn còn đây,
không quân trang vẫn hiên ngang dưới màu cờ vàng.
Người lính không cô đơn,
kiếp lưu vong vẫn kìm gan đáp lời sông núi.
Này bạn, này anh, này chị, này em,
tiếng thép hôm nay dưới rừng cờ này gọi người chiến đấu Thái Bình Thanh Hoa, gọi người vùng lên bẻ xích bẻ gông, gọi mẹ Kim Nổ, gọi cha Xuân Lộc,
có chúng con 3 triệu bầu máu nóng
góp đến muôn năm một tấm lòng,
góp đến muôn năm, góp đến muôn năm.
Hỡi người lính chiến không quân trang, tôi khóc nghe anh dòng lệ vui mừng.
Khi đã trùng trùng bàn tay chung hướng, quyết xây thành nhịp cầu lý tưởng.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên kính mời quý vị cùng đến với chương trình Lật Lại Trang Sử. Và ngày hôm nay một lần nữa chúng tôi mời anh Hồng Tiên đến với chương trình ngày hôm nay. Nhã Quyên kính gửi lời chào đến anh.
Dạ, Hồng Tiên xin được chào chị Nhã Quyên và xin chào quý thính giả của đài Sài Gòn Dallas ạ.
Dạ vâng, anh Hồng Tiên khỏe không thưa anh?
Dạ cũng ok, tạm tạm. Bây giờ thời tiết nó đang chuyển mùa thay đổi bên này, mấy từ nhỏ Nam Cali cũng sụt sùi bị bệnh hơi nhiều.
Bên lạnh cũng... không anh? Bên lạnh không?
Dạ cũng ban đêm mà trời sập xuống cũng lạnh á, cũng khoảng cái chừng 50 hoặc là 40 mấy á. Ngày thì mặt trời lên thì nó ấm lại.
Dạ. Dạ. California thì nhà Quyên nghĩ chắc cũng đỡ hơn. Tiểu bang Texas thời tiết đó là lý do tại sao nhiều người Việt Nam mình thích ở Cali, tại vì ở bên đó thời tiết nó nói gì nó vẫn đẹp hơn thưa anh.
Dạ
nhưng mà đương nhiên là khi mà cái giao mùa thì nhiều khi cái thời tiết nó hơi thay đổi, nó làm cho mình dễ bị bệnh hơn. Quay trở lại với những cái như quý vị cũng đã nhiều lần thì trên Radio Sài Gòn Dallas cũng có vài lần phỏng vấn trò chuyện với anh Hồng Tiên, thì cái Vietnamese Heritage Museum mình á trong những ngày sắp tới có những cái dự án gì không thưa anh?
Dạ thưa chị, thì năm 2023 sắp hết, trường 2024 thì tương đối cũng là một năm bận rộn cho Viện Bảo tàng Di sản Người Việt, Vietnamese Heritage Museum đó. Thì thực sự ra năm 2024 đó, cái hàng năm đó thì mỗi năm vào dịp Tết đó, ở đây có cái hội Tết sinh viên tương đối lớn, có thể là có từ 50 đến 100 ngàn người từ khắp nơi về tham dự. Thành ra hàng năm là Viện Bảo tàng có cái chương trình triển lãm và tham gia là một phần trong ban tổ chức của làng Việt Nam ở trong hội chợ Tết sinh viên đó. Thì từ ngày thành lập tới bây giờ thì năm nào Viện Bảo tàng cũng ra đỏ để thứ nhất là để mà tiếp xúc với cộng đồng và kể như mình chia sẻ những cái kiến thức mình có, và quan trọng là tạo cơ hội cho các em nhỏ nó có cơ hội ra đó để nó volunteer và là tìm hiểu nó biết thêm về cái di sản của người Việt tị nạn. Thì cái đó là cái hàng năm. Ngoài ra năm từ năm ngoại tới bây giờ đó thì viện bảo tàng cũng có tham gia vào trong một cái ủy ban của kêu là sở học chẩn quận Cam đó, on County Department of Education đó, thì họ đang làm việc để mà soạn cái giáo trình mẫu để dạy về vấn đề cái như là ethnic study, Vietnamese ethnic study, tức là dạy về người Việt tị nạn đó. Thì vào tháng một này đó thì viện bảo tàng sẽ có một cái buổi hội luận để mà trình bày và giới thiệu đến cộng đồng cái chương trình mà cụ thể cả cái chi tiết về cái giáo trình mà học ở quận Cam đó, sở giáo dục quận Cam họ đứng ra họ tổ chức họ soạn đó, để bắt đầu 2025 là tiểu bang California bắt đầu dạy những cái lớp về Vietnamese refugee ethnic study cho cả em học sinh cấp ba tức là high school đó, để vào 2029 cả em nó tốt nghiệp nó phải có học qua một lớp như vậy. Thì cái đó là năm vào tháng giêng này thì sẽ có một cái buổi hội luận mở cửa, mình mời cả cái thành viên trong cộng đồng đến để đóng góp ý kiến. Ngoài ra đó thì vào cái như tháng tư hàng năm đó thì vào kỷ niệm tháng tư đen thì viện bảo tàng cũng có tổ chức những cái buổi hội luận, là những cái buổi thuyết trình dành cho các em học sinh sinh viên, đặc biệt là những em học sinh high school ở cái vùng Nam Cali này, để chia sẻ cho các em biết được cái ý nghĩa của chữ thuyền nhân là gì. Có nhiều em thực sự nó không biết người tị nạn làm sao, rồi tù cải tạo là như thế nào, và cái quan trọng hơn nữa để các em tạo cơ hội để các em được biết được tại sao có người tị nạn ở nữa trên Hoa Kỳ, và tại sao cha mẹ ông bà đến đây. Có nhiều em thực sự nó không bao giờ biết, thì nhân cơ hội có những buổi thuyết trình như vậy, các em về nhà kể như hỏi cha mẹ và tìm hiểu thêm về quá khứ và lịch sử của cha ông. Đó cũng là một cách để mình gìn giữ lịch sử và văn hóa. Còn cái dự án quan trọng và lớn nhất của năm 2024 là quý vị cũng biết, là 1954 đó tới bây giờ 2024 đó, là kể như mình kể như kỷ niệm lại cái lần di cư 1954 lúc mà chia đôi đất nước. Thì cũng vào cái thời điểm 1953 cho đến 56 đó, ở miền Bắc nó có một cái nó kêu là cải cách ruộng đất. Thì cái chương trình cải cách ruộng đất đó nó có cái ảnh hưởng rất là sâu rộng đến cái người dân ở miền Bắc, mà cái đó nó ảnh hưởng luôn cả cái vận mệnh đất nước. Cho nên viện bảo tàng di sản người Việt có kết hợp với các vị giáo sư của các trường đại học, đặc biệt là anh tiến sĩ Alex Võ Đình Hải ở Texas Tech, sẽ để mà có một cái weekend mình sẽ đứng ra mình tổ chức nó vào tháng 8 ở Bowser Museum ở thành phố Santa Ana. Bowser Museum là một cái viện bảo tàng của người Mỹ ở Santa Ana. Thì mình sẽ có ngày thứ bảy và chủ nhật thì nó vừa có là một cái buổi hội luận hội thảo về cái đề tài là cái cải cách ruộng đất và cái như cái di cư 1954. Ngoài ra thì nó là hai ngày thì liên tục, thành nó có triển lãm, có hội thảo và có luôn cái phần chiếu phim. Mình sẽ chiếu cái phim là Tôi Muốn Sống, để chia sẻ lại cái và cho cái những cái thế bây giờ hiện tại biết được cải cách ruộng đất là gì, tại sao nó có ảnh hưởng quan trọng đối với lịch sử người Việt trên Việt Nam cũng như ở đây, và tại sao cái như di cư 1954. Thì thực sự những cái người mà đã từng nhân chứng sống trải qua những cái thời kỳ đó đó, phần đông bây giờ họ đang cái thế ở cái lứa tuổi 80 rất là nhiều, cho nên mình cũng muốn tạo một cái cơ hội để mình mời những cái vị đó để là những nhân chứng sống đến để mà trình bày và chia sẻ cho các thế hệ trẻ bây giờ.
Dạ vâng, cái cải cách ruộng đất á, là ở ngoài miền Bắc từ năm 1953 đến năm 1956. Tại sao đúng là sang năm, là đúng như là 70 năm, là từ cái ngày mà chia đôi đất nước. Nhưng mà tại sao mình lại chọn cái đề tài về cải cách ruộng đất để mình muốn cho nhiều người biết thêm thế?
Dạ thưa chị, tại vì cái chủ trương về cải cách ruộng đất của Cộng sản Bắc Việt khi họ đứng ra họ làm cái đó là nó nói theo cái cách làm của bên Trung Cộng, nói thẳng là nó học đòi học y chang rập khuôn cái cách làm kỹ của Mao Trạch Đông. Và đó là một cái công cụ nó dùng để nó hủy hoại cái nền kinh tế, và nó kêu là đánh tư sản đó, tức là một cách để mà nó
chiếm đoạt
trắng trợn tất cả những cái gì của công lao, không cần biết là từ đâu mà có, chỉ cần biết là anh giàu hơn tôi là tôi có quyền lấy của anh. Mà sau này tới năm 1975 khi mà cuộc chiến miền Nam thì nó lập lại bằng cái vấn đề đổi tiền
và
vấn
đề chiến tranh mới. Hai ba lần, dạ đúng rồi.
Đó, thì qua cái tiến trình đó là nó một cách bình cung hóa xã hội. Và thực sự ra cái cách ruộng đất nó đã khiến cho rất nhiều người Việt bị kiệt rất là oan uổng. Mà đặc biệt là có những người thực sự đó bị trả thù vì đó là những cái cơ hội để những cái người không có kiến thức, không có học thức và chả bao giờ cống hiến cho xã hội. Nhưng họ chỉ nhìn vào thấy được là người đó có gia sản, có sự nghiệp, con cháu, có học hành, có kiến thức. Và kể như họ trả thù bằng cách là cho là điền chủ, địa chủ, là kể như phú hào. Nhưng mà cái đó có những người đó là thực sự công lao động góp bao nhiêu đời của cha ông, và nó đã hủy hoại đi cái văn hóa, cái xã hội, và nó dẫn đến cái vấn đề đấu tổ, tức là con đấu tổ cha, anh đấu tổ em. Tức là nó phá hủy hoàn toàn cái cơ cấu vấn đề gia đình, vấn đề kể như bạo bọc và chăm sóc nhau, tức là không còn thân tộc, không còn gia đình nữa. Những cái đó dẫn đến cái hệ lụy là con người trở nên một những người vô sản, đúng như nghĩa của nó. Cái đó là cái điều, cái nguy hiểm là bây giờ cái thế hệ sau họ không trải qua và không biết, và có thể bị dẫn dụ và bị tiêm nhiễm. Cho nên mình cho họ thấy để biết được cái bài học đó. Không phải là mình oán thù, nhưng mà nhìn những cái bài học đó để mình nhớ, để mình biết, để đừng bao giờ để mình lặp lại cái sai độ đó.
Họ rất là ác, và họ đưa ra cái chính sách mà cải cách ruộng đất, và đúng như anh nói thì đã gây ra cái hậu quả rất là lớn. Có những cái người đã bị đưa ra đấu tố và đấu tố oan, và cái số người chết cũng rất là nhiều trong cái việc cải cách ruộng đất, thưa anh. Và có nhiều nguồn khác nhau thì không có biết chính xác là cái số người chết là bao nhiêu, nhưng mà có những nơi thì nói từ 100.000 đến 200.000 người cũng đã bị chết trong cái việc cải cách ruộng đất ở miền Bắc. Và có nơi thì nói thì khoảng 100,000+ người. Có lẽ là ông Cố Nhỏ Quyên cũng bị trong cái vụ này, và họ rất là ác, là họ bỏ vào thùng phi và họ quăng xuống sông, thưa anh. Và không có cần biết là cái đất đai đó do người ta làm lụng cực khổ người ta mới có, nhưng mà cộng sản mà họ họ làm đủ việc. Và sau năm 1975 là họ liên tục đổi tiền. Họ nói là giống như là người giàu người nghèo phải như nhau, rất là vô lý. Nếu như vậy thì chẳng ai muốn đi làm nữa, anh hả?
Dạ.
Chẳng ai muốn phấn đấu nữa. Dạ.
Cái lý thuyết á thì nó rất là hay, nhưng mà thực tế thì nó sẽ đánh, nó hủy hoại toàn bộ cái xã hội.
Dạ.
Và cái ngay cả con người, cha mẹ, con cháu, anh chị em không còn sự thương yêu đùm bọc nữa, tại vì mình không biết được là ngày mai con mình là sự ra là đấu tổ mình như thế nào. Nó thực sự nó xị vạ, nó chỉ trích, nó đem ông cổ bà cổ ra, thậm chí nó kể chuyện trong nhà ra trước cái đệ mấy, mà cái chuyện đó nó xảy ra ở trước một đình trước làng, tức là nó hủy hoại hết cái vấn đề cái hạ tầng cơ sở, cái cơ cấu tổ chức của vấn đề gia đình, nó hủy hoại hoàn toàn bộ cái văn hóa của người Việt mình. Trong khi đó miền Nam thực sự cũng có, thời Tổng thống Ngô Đình Diệm cũng có cải cách ruộng đất, nhưng qua cái cải cách ruộng đất của Tổng thống Ngô Đình Diệm nó không dẫn đến những cái hệ lụy đó, nó giúp cho những người di cư năm 54 có đất để mà kể như sinh sống, để mà kể như lập nghiệp. Còn ngược lại miền Bắc là nó tước đoạt, nó lấy hết, và nó trở nên là kể như tài sản công, không ai muốn làm gì hết. Thì đó là cái bài học mình trong cái khi mà mình làm triển lãm, thì mình sẽ cho thấy được hai cái khía cạnh, hai cái cách giải quyết của một vấn đề, của hai cái cơ chế, một bên là tự do dân chủ, một bên là cộng sản chuyên chế, thì cái cách làm việc nó như thế nào, và nó dẫn đến cái hậu quả ra làm sao. Và thì sẵn nhân đây em xin phép thông tin, xin phép chị Nhã Quyên cùng xin được kêu gọi và vận động tất cả quý vị đồng hương, nếu những ai có những cái kỷ vật, những cái câu chuyện, những cái hình ảnh, bây giờ nó thời gian nó quá xa, nó là từ năm 54 tới bây giờ là 70 năm, nó tương đối rất dài để khó để mà tìm lại được, mà cũng vì vậy cho nên rất là hiếm để mình tìm. Nhưng mà nếu được thì đó là những cái là những cái bảo vật để giúp để mình gìn giữ đó, để coi đó là những cái bài học. Thì giáo sư Alex Võ Đình Thái là một trong những người chuyên nghiên cứu về cải cách ruộng đất cũng như là nhân văn giải phẩm. Thành anh sẽ có một số các cái tư liệu và một số các kỹ vật rất là quý, thì sẽ triển lãm và sẽ có những cái buổi thuyết trình, có những cái phần thuyết trình và sẽ cũng có những cái buổi hội thảo để nói về cái đề tài này vào cái dịp vào tháng 8 này. Tháng 8 năm 2024 đó chị.
Tháng 8 2024. Dạ vâng, chúng tôi cũng kêu gọi rất là nhiều, nếu mà quý vị có, chính quý vị hoặc là những người thân của mình còn những có những câu chuyện hay là có những di vật mà muốn chia sẻ thì kính mong quý vị cũng có thể liên lạc với anh Hồng Tiên. Anh có thể cho lại cái thông tin để mà quý vị nào có thể nghe, đang nghe hoặc là biết người thân của mình hay bạn bè mình có thì có thể liên lạc với anh.
Dạ thưa chị, thì cái số điện thoại cầm tay riêng của Hồng Tiên là 714-463-0516, 714-463-0516, gọi là kể như để Hồng Tiên lấy cái có cái địa chỉ email, nhưng mà trên điện thoại trên radio thì chắc có lẽ nó hơi khó để quý vị ghi cái ấy thanh, là bây giờ chắc có lẽ thì bây giờ Hồng Tiên lặp lại số điện thoại của Hồng Tiên đi, quý vị có thể gọi hoặc nhắn tin cho Hồng Tiên là 714-463-0516. Và cũng sẵn đây thì nếu được mời chị Nhã Quyên có những cái kỷ niệm, những cái câu chuyện, những cái gì mà đã trải nghiệm qua của gia đình chị, có thể chị cũng có thể giúp chia sẻ được trong cái buổi triển lãm, buổi hội thảo đó, thì chắc mình lát nữa mình sẽ xin chị Nhã Quyên bắt đầu chuyện kể lại.
Thật ra Nhã Quyên sinh sau năm 1975 thưa anh, cho nên á chỉ là nghe nghe mẹ kể thôi, chứ trước đó thì không có biết. Và trong gia đình thì cũng có những người di cư từ Bắc vào Nam.
Dạ, và thì những đó là những nhân chứng sống đó, dạ. Những người thật có thể là bạn hoặc là kể như cô chủ anh chị, những cái người trong nhà của chị đó, có thể họ kể lại, mình có thể thâu âm chụp hoặc là quay phim lại. Là những
tiếc,
đó là những
tiếc,
cái
rất là tiếc ra thưa anh, tại vì bà cố, bà ngoại Nhã Quyên thì cũng là một một trong những người ở ngoài ngoài Bắc di cư vào vào trong Nam này năm 54, nhưng mà bà mất rồi, bà mất cũng nhiều năm, cho nên Nhã Quyên không có cái cơ hội. Nếu mà có cơ hội thì cũng hy vọng là đóng góp được với anh, tại vì bà cũng đã từng sinh sống trong cái trong ở ngoài ngoài Bắc trong những cái thời gian đó, và cũng phải chạy vô trong miền Nam này, cho nên không được. Nếu mà được thì Nhã Quyên cũng rất là vui. Và cũng như nói về cái việc mà như năm 1900, nhiều năm trước đó nữa, nhưng mà nghe nói kể như năm 1978 là họ đánh tư sản, và giống như là mình á, nhà mà khá giả là phải gọi là giấu mọi gửi người này người kia. Nhiều khi ví dụ đồ đạc trong nhà gia đình á là phải gửi người này người kia, nhưng mà cũng xui, hên xui lắm thưa anh, tức là nhiều khi mình gửi xong mình lấy về không được nữa.
Dạ dạ, cái đó tiền xảy ra rất là nhiều.
Dạ. Ngay cả gửi cho người thân luôn cũng đó, không lấy về được.
Thì đó là cái sự trở tréo của những cái việc làm của nó làm nó
dạ. Và Nhã Quyên thấy rất là vô lý, ngay cả bây giờ cũng vậy, ngay cả cái đất nước Hoa Kỳ này, Nhã Quyên bây giờ cảm giác cũng như giống như vậy, tức là muốn kêu là người giàu như người nghèo, rất là khi mà mình gieo vào người ta một cái tư tưởng như vậy á, thì tức là cái người kia không có chịu cố gắng, và cái người cố gắng thì nói tại sao tôi phải cố gắng, để tôi cũng chẳng có được gì, giống như anh đi học, anh cố gắng để anh được điểm A, anh được ra trường, anh được có công ăn việc, thì kêu là ok, điểm cái người không cần học bài thì cũng như anh, thì tại sao anh là cái người siêng học, thì anh nói tại sao tôi phải cố gắng, và cái người lười thì nói ôi cần gì phải cố gắng, tôi cũng sẽ được như cái ông kia. Thì Nhã Quyên nghĩ như vậy nó rất là không công bằng. Cuộc sống này cái gì cũng có phải có cái giá của nó. Ok, anh phải cố gắng làm lụng, anh phải cố gắng học hành thì anh mới tiến thân ở trên ngoài xã hội. Không có thể nào mà như cái suy nghĩ của Việt Cộng, cái cách của Việt Cộng là chỉ gọi là ăn cướp thôi thưa anh, chứ không phải là nhưng mà có nhiều người thì lại rất là hoan nghênh.
cái đó, cái lý thuyết đó thì nó rất hay, nhưng cái thực hành đó thì nó là một cái vấn đề khác, và quan trọng hơn nữa là có những người lợi dụng cái lý thuyết đó để dùng cái đó làm cái công cụ để họ thực sự để làm giàu cho bản thân hoặc là làm lợi cho bản thân. Thực sự mình thấy đó, từ bản đỏ đó,
yeah.
Nó là vậy đó, tức là nó dùng cái lý thuyết đó đem ra để cuối cùng là cướp đoạt của người ta, nhưng mà cuối cùng nó đem về đây nó kêu là kể như kêu là trở thành quốc hữu hóa tất cả mọi thứ.
Yeah.
Nhưng mà khi mà điều hành, vận hành và sử dụng thì nó là tư nhân hóa cả cái tài vật đó, tức là cái ông những cái tay có quyền lực thì nó đứng ra nó nhân danh quốc hữu để tài sản quốc gia để nó sai, nhưng quyết định là cuối cùng nó hưởng lại là chính bản thân nó, là cái nó đòi mua đó là một cái là tư bản đó, tức là nó dùng cộng sản để nó cái như tự làm giàu cho bản thân mình, thành là cũng đi ngược lại thì cái như nó một cái quay vòng tròn là chế bai tư bản. Nhưng mà thực sự đó là cái nó cái vấn đề là nó người Việt của mình ở đây, những cái người có thể đi đầu đó, những người tị nạn họ đã trải qua, họ biết rất là rõ, những cái thế hệ tiếp nối con cháu của chúng ta đó. Chính vì vậy cho nên cái như một trong những cái mục đích quan trọng nhất của Viện Bảo tàng Di sản người Việt là mình phải chuyển lại tất cả những cái hiểu biết, những cái kiến thức, những cái kỹ vật, những cái tang chứng, những cái vật chứng của những cái thế hệ đi trước để các em là nhìn thấy, là hiểu. Tại vì một người nói làm sao nó tin được, nếu mà nó có hàng chục người, hàng trăm người, có cả hàng trăm cái video hoặc là cái như hàng ngàn cái câu, cái comment của tất cả đồng hương nhắc lại và lặp lại những cái sự việc của cộng sản nó làm, nó đã hủy hoại cái như đất nước, con người và xã hội Việt Nam như thế nào đó, thì như vậy cái thế hệ mai sau nó mới hình dung và thấy được và hiểu được cái giá trị của tự do là gì và tại sao mình không chấp nhận cộng sản. Chứ không phải cái chuyện là ông bà kể như cha mẹ là những người bảo thủ, những người cố cựu hay là những người cái nó rất là cực đoan, mà kể như tại vì là họ đã trải qua, họ nhìn thấy và họ biết, nhưng cái thế hệ sau không biết thì cái thế hệ sau cần phải học hỏi. Cho nên là những cái việc làm của Viện Bảo tàng phần đông là chú trọng vào cái thế hệ học sinh sinh viên, tiếp cận các em, giảng giải cho các em và cho các em cái cơ hội để nó nhìn thấy và nó biết. Hồi nãy Hồng Tiên nói về các sinh hoạt năm 2024, Hồng Tiên cũng quên, vào tháng 10 năm 2024 này nè, thì Viện Bảo tàng Di sản người Việt cũng sẽ có hợp tác với một cái nhóm các anh chị em thương nhân ở bên Dallas, sẽ có một cái trại hè ở bên Dallas nữa. Và khi mà gần tới ngày đó thì chắc cũng phải sẽ nhờ chị Nhã Quyên với để lên đài thông báo và biết đâu là hẹn chị Nhã Quyên và cô Thu Nga cũng như là có bà con đồng hương để mình gặp gỡ ở bên đó.
Wow, interesting. Cái trại hè này dành cho tuổi từ bao nhiêu tới bao nhiêu thưa anh?
Dạ, thực sự bây giờ nó đang trong cái phần giai đoạn là kể như mình đang lên kế hoạch thôi. Thì nó là kể như trại hè học mặt. Nói cho đúng là kể như tại vì các anh chị em của cái nhóm thuyền nhân bị đông đó.
Dạ.
Họ rải rác khắp nơi. Và kể như có một nhóm các anh chị em ở bên Dallas đó, họ có cái ước mơ, họ muốn tổ chức một cái tại hè họp mặt cho nói chung là cho tính cách là gia đình, là kể như bạn bè thân hữu, nói chung là để ôn lại kỷ niệm cũng như là gặp gỡ để mà tạo sự gắn bó tinh thần đó. Thì Viện Bảo tàng Di sản người Việt cũng muốn phát triển rộng đến tất cả các cộng đồng người Việt để cho mọi nơi mọi người đều hiểu và biết được cái mục đích chung, công việc làm chung. Và với một ước ao thì hy vọng là có thể mình có những cái văn phòng ở những cái nơi có cộng đồng đông để mình cùng, tại vì thực sự cái Viện Bảo tàng nếu đặt ở Nam Cali này thì những cái vùng có cộng đồng Việt Nam đông á, đó rất là khó để học trò, học sinh, sinh viên, con cháu đến để mà tìm hiểu, để mà biết. Thành ra mình muốn có nhiều cái, tức là local chapter, là nhiều cái văn phòng nhiều nơi khác nhau, ở nơi nào thì tụ hội về đó, để cái chính là làm sao đó cho càng dễ dàng để học sinh, sinh viên, các con cháu thế tiếp nối đó, mà tới đó được, mà thăm được, mà thấy được những kỷ vật của ông bà, những cái những câu chuyện kể của cha mẹ, để nó thấy đó, nó biết đó, để nó nhớ đó. Thành ra kể như cái trại hè này vào tháng 10 đó, đó là cũng một cái bước khởi đầu để mà mình Viện Bảo tàng Di sản người Việt muốn phát triển đến tới cái cộng đồng mà cũng có đông người Việt, và hy vọng mình trong tương lai gần mình sẽ có thêm những cái văn phòng đại diện ở những nơi đó để mình hợp tác và làm việc chung với cộng đồng ở đó.
Dạ, nhưng mà tại nãy anh nói là có những người từ đi vượt biên ở Bi Đông, thì tức là hay là cái trại hè này dành cho cái lứa tuổi, nếu mà những người đi vượt biên thì cũng lớn tuổi lắm rồi, hoặc là nếu mà hay là cho những em sinh viên còn đang đi học, hay là những người, tất cả ai cũng có thể tham gia đến đây.
Dạ, cái khởi điểm ban đầu đó, cái trọng tâm chính đó là cho những cái người vượt biên và con cháu thân nhân của họ, đó là cái như mình không giảm.
Tức là nếu vậy là không vượt biên là không đến.
Thực sự ra đó, cái tại vì cả anh chị em lúc đầu cái khởi điểm ban đầu không có cái tham vọng, không giảm đứng ra tổ chức những cái event lớn. Tại vì thứ nhất là bên Dallas cũng rất là xa, mà mẹ ở bên này mẹ anh chị em đưa gửi người qua thì cái vấn đề thời gian và chi phí nó cũng rất là khó, thành phải làm từ xa, thành phải dựa vào cái nhân lực local ở Dallas. Thì với cái phạm vi nhỏ nhoi đó, mình cũng cái khởi điểm ban đầu nó nhỏ, nhưng mà nếu mà mình có được một cái khởi đầu mà nó tốt đẹp đó, thì mình phát triển dần và làm lớn dần để nó trở thành cái sinh hoạt của cộng đồng. Nhưng mà mình cái bước đầu tiên là mình không dám gọi đó là một cái mở rộng cho toàn cộng đồng, tại vì tổ chức một cái trại hè, một cái weekend mà kể như 5-7 ngàn người hoặc là thậm chí 500-1 ngàn người là một con khổ
số quá nhiều.
Mình không có nhân lực vật lực.
Dạ.
Thì bây giờ mình chỉ gọi gọn trong khoảng chừng vài chục 100-200, tại vì thông tin bên đây sinh hoạt thượng đạo, thành đã tổ chức những cái trại đó, thông tin điện nó rất là cực và kể như tốn rất nhiều thời gian để mình làm được, chứ không còn nó có ý nghĩa. Thành ra mình không dám nói là mình mở rộng cho tất cả mọi người, nhưng mà nói chung là tất cả những ai có tâm tư, có nguyện vọng hoặc là muốn hiểu, muốn tìm hiểu, muốn biết thêm về kể như về bảo tàng di sản người Việt thì mình sẽ mời họ tới. Còn cái nhân lực đứng ra tổ chức sẽ là những cái anh chị em chính á, là sẽ là những cái anh chị em ở kể như bên Dallas, rồi bên này sẽ có một số volunteer sẽ bay qua, nhưng mà người tham dự cùng những người tổ chức tài sẽ là bên Dallas. Thành ra tùy theo cái khi mà mình là có một cái là cái ban tổ chức mà có đầy đủ nhân lực á, thì mình lúc đó mình mới dám mở rộng ra. Nhưng mà kể như cái đó thì chắc phải đợi tới sau tịch ta đi, rồi mình sẽ có cái thông báo chi tiết cụ thể hơn.
Dạ, dạ vâng, cảm ơn anh. Tháng 10 ở Texas, nhà quý nghĩ là thời gian tốt để mà làm trại hè. Chứ trước đó nóng lắm thôi anh, chịu không nổi đâu. Phải giữa tháng 10, nhà quý may nghĩ giữa tháng 10 đó thì mới ok. Thời tiết ở Texas, nếu mà chúng ta trong nhà thì không nói, nhưng mà nếu mà làm ngoài trời thì rất là nóng là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nhưng mà nhà quý không biết trại hè này được tổ chức như thế nào, nhưng mà nếu mà được kết hợp với vừa vui chơi mà vừa giống như là tìm hiểu về những cái về lịch sử của Việt Nam mình đó, thì Nhã Quyên nghĩ cũng rất là hay. Nhã Quyên không biết trại hè của theo cách hướng đạo hay là như thế nào, tức là khi mình đi tham dự trại hè 1-2 ngày mình cũng có những cái trò chơi, và trong những cái trò chơi như vậy thì mình cũng có thể tổ chức là mình nó liên quan đến ví dụ như trả lời những câu hỏi hay gì đó liên quan đến tìm hiểu về lịch sử Việt Nam, thì mình kết hợp nhiều cái thì nhà quyên nghĩ cũng hay. Dạ. Cảm ơn anh.
Thực ra là mình dùng cái phương pháp hướng đạo để tổ chức, nhưng mình không chỉ tổ chức theo cái ý trang là một cái trại hướng đạo, mà mình tổ chức cho cả cộng đồng, cho public và theo cách gia đình đó. Tức là gần như theo cái gia đình, sinh hoạt theo lỗi gia đình. Nhưng mà mình dùng cái phương pháp tổ chức là có cơ cấu tổ chức, có kể như mình để mình vận hành cho nó hữu hiệu. Và đúng ra tức là mình cái trại này là ngoài cái vấn đề họp mặt để mà mình kết nối ra, nó còn cái quan trọng nữa là tìm hiểu về lịch sử văn hóa, và quan trọng là mình kêu gọi, mình khuyến khích cái sự tham gia của các em học sinh sinh viên, và có thể là tạo một cái bước khởi đầu để mình phát triển mở rộng các cái viện bảo tàng ở khắp nơi, không nhất thiết phải là kêu là viện bảo tàng di sản người Việt ở Dallas chẳng hạn, mà nó mình sao là mình mỗi nơi có cộng đồng người Việt, có chợ Việt Nam, có chùa Việt Nam, có nhà thờ Việt Nam, thì nên có một cái trung tâm, có một cái nơi để sưu tập, gìn giữ cái lịch sử, cái di sản của người Việt tị nạn, để con cháu chúng ta nó tiếp cận, nó học hỏi và nó biết được cái giá trị của tự do là gì, tại sao ông cha phải bỏ nước ta đi. Cái đó là cái ao to lớn nhất của các anh chị em trong bảo tàng di sản người Việt.
Dạ vâng, rất là hay. Mình đã cũng đấu tranh nhiều lần, ví dụ như mình lá cờ vàng ba sọc đỏ cũng được khắp nơi, nhiều tiểu bang, rồi ví dụ trong trường học bây giờ ví dụ mình làm mỗi thứ một ít để giữ gìn cái lịch sử, cái văn hóa người Việt Nam, mặc dầu mình xa quê hương cũng gần 48-49 năm rồi, sang năm là 49 năm. Cảm ơn anh một lần nữa, xin mời anh.
Dạ, thì nếu mà kể như được thì thế nào cái tháng 10 này, cái event tháng 10 này cũng mời chị Nhã Quyên tham gia và cô Thu Nga tham gia. Nhưng mà trước đó là cái cải cách ruộng đất và cái như di cư năm 54, thì nếu được thì ông Tiên cũng mời chị Nhã Quyên và cô Thu Nga qua để tham dự. Tại vì mỗi năm như vậy, Viện Bảo tàng Di sản người Việt muốn tổ chức một cái public event lớn mà có một cái chủ đề riêng. Bởi vì cái năm kế tiếp là 2025, nó sẽ là 50 năm mất nước. Thì mình sẽ có một cái project khác. Và mỗi lần mình có một cái event như vậy, mình có những cái buổi hội thảo như vậy thì sẽ có những cái phần đúc kết. Tại vì trong cái ban tổ chức, cái phần mà hội thảo đó sẽ là do các vị giáo sư của các cái trường đại học ở Mỹ.
Yeah.
Họ đứng ra điều hợp, và khi làm như vậy thì có đi đến những cái đúc kết, những cái để mà làm viết sách, để ra những xuất bản, những cái tài liệu nghiên cứu học hỏi, để mình dùng cái đó mình tiếp cận, mình đi vào dòng chính, để mình ảnh hưởng đến hệ thống giáo dục của Hoa Kỳ. Và đến như vò đó là cách hữu hiệu nhất để mình nhìn giữ cái di sản của ông cha của mình, tức là mình đi vào hệ thống giáo dục và mình giúp cho chính bản thân cộng đồng mình ở trong cái hệ thống giáo dục, ở trong dòng chính. Thành một lần nữa Hồng Tiên kêu gọi, thứ nhất là quý vị đồng hương, cộng đồng của người Việt ở Dallas nói riêng và Texas nói chung, nếu hoặc là trên toàn thế giới, nếu quý vị có những câu chuyện kể, có thể là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại mất rồi nhưng mà cha mẹ còn sống, kể lại, thì nếu được mình thu âm hoặc là mình quay video lại, thì những cái thước phim, những cái thông tin đó, những cái chi tiết đó, nó cũng có cái giá trị của nó. Thậm chí chỉ là một mảnh giấy, một cái áo cũ mà ngày xưa lúc mà di cư năm 54 mang theo, đó cũng là những cái chứng tích để lại để cho mình dùng đó để làm cái cơ sở để mình nghiên cứu và tìm hiểu hơn. Thành ra có thể có những cái vật đó đối với quý vị nó chỉ là một cái vật rất là nhỏ, nhưng mà đối với tất cả anh chị em trong vùng bảo tàng, nó đều là những cái vật rất là quý, những cái di sản về lịch sử. Thành ra nếu được quý vị đóng góp, và chúng tôi xin, không phải chỉ xin cái kỹ vật, cái di vật đó, mà chúng tôi cần quan trọng nữa là cần cái câu chuyện đi kèm với cái kỹ vật đó. Tại vì cái kỹ vật đó là một vật chết, nhưng cái câu chuyện nó làm cho kỹ vật nó sống lại, người ta mới hiểu được, nó mới diễn giải được, mới tại sao cái kỹ vật đó nó có cái giá trị. Thành ra cái câu chuyện nó rồi trở nên rất là quan trọng, và chúng tôi cần rất nhiều câu chuyện đó để chứng minh một điều là những cái gì chúng ta nói là nó có thật, tại vì có nhân chứng, có người kể lại. Thành ra một lần nữa Hồng Tiên rất là cảm ơn chị Nhã Quyên và cô Nga, cũng như là đài Sài Gòn Dallas, và hy vọng là kể như cộng đồng người Việt sẽ tiếp tục ủng hộ và giúp cho kể như chúng ta làm cái công việc hữu ích là gìn giữ di sản văn hóa của người Việt. Và cũng hy vọng là sẽ có cơ hội gặp gỡ, nếu được thì mời chị Nhã Quyên qua đây. Giọng nói của chị Nhã Quyên rất là hay, và chị Nhã Quyên điều hợp chương trình rất là hay. Thành ra biết đâu được, nếu được chị Nhã Quyên sắp xếp qua đây phụ làm MC cho chương trình của Vườn Bảo tàng Di sản
MC thì MC thì không dám thưa anh, nhưng mà nếu mà chắc chắn, nếu mà sắp xếp được và cũng như là thời gian cho phép, thì chắc chắn sẽ qua đó một chuyến với để tham dự. Thưa anh, cảm ơn anh rất là nhiều, và hẹn gặp anh chương trình này vào kỳ sau.
Dạ, em cảm ơn chị rất là nhiều, và cảm ơn cô Thu Nga, cảm ơn chị Nhã Quyên, cảm ơn quý vị thính giả của đài Sài Gòn Dallas.
Dạ, xin
chúc quý vị một cuối tuần vui vẻ.
Dạ.
Người lính không cô đơn, kiếp lưu vong vẫn tìm gan đáp lời sông núi. Này bạn, này anh, này chị, này